phóng dật. Bạn không cần phải cố gắng kiềm giữ khi tâm phóng dật. Bạn chỉ cần ghi nhận tâm đang phóng tán. Đó là tâm phóng dật. Thực tế là bạn ghi nhận được điều đó, có nghĩa là cái gì đó thực sự đang làm việc. Chỉ cần biết đơn giản như vậy mà không để lạc trong suy tư. Tâm giống như một con khỉ truyền từ cành nọ qua cành kia. Việc kiểm soát một con khỉ có dễ dàng không? Không hề dễ dàng chút nào. Việc cố gắng kiểm soát tâm phóng dật cần một lượng năng lượng và sự tập trung lớn. Thậm chí chính nó lại trở thành là nguồn năng lượng cho phóng dật. Hãy nhớ rằng suy nghĩ này không có liên quan gì đến bạn cả. Bạn chỉ muốn biết mỗi lúc tâm suy nghĩ, và hãy vui mừng rằng mình đã ghi nhận được trạng thái tâm này. Khi thái độ đúng có mặt và bạn sẽ ghi nhận được tâm đang bị phóng tán, tâm phóng dật không phải là vấn đề, thì lúc này tâm sẽ trở nên ổn định hơn. Nếu mỗi lần có suy tư khởi sinh mà bạn hay biết được, bạn, tức tâm thiền đang có mặt, sẽ không bị cuốn vào trong suy nghĩ đó, đúng không? Bạn sẽ bị trộn lẫn với những suy nghĩ đó khi bạn không nhận biết được điều gì đang diễn ra. Thay vì lấy toàn bộ câu chuyện làm đề mục, thì chỉ cần hay biết rằng tâm suy nghĩ đã khởi sinh. Khi một suy tư mới diễn ra, bạn hay biết nó. Khi một suy tư khác khởi sinh, bạn hay biết nó. Rất nhiều suy nghĩ sẽ khởi sinh, và bạn bắt đầu quan sát biết rằng suy nghĩ mà bạn nghĩ là của bạn, đó thực ra không phải là của bạn. Tâm là tâm, không phải của tôi hay là tôi. Lợi ích thực sự của giáo pháp Trama là khi bạn quan sát phiền não và hiểu biết chúng, đó cũng chính là cách bạn tiếp cận với trí tuệ. Lợi ích thực sự của giáo pháp Trama là khi bạn quan sát phiền não và hiểu biết chúng, đó cũng chính là cách bạn tiếp cận với trí tuệ. Băng qua những chướng ngại. Trong đời sống thường nhật, luôn luôn sẽ có những thử thách khởi sinh, và bạn có thể phản ứng lại với những thử thách này theo nhiều cách. Bạn có thể xử lý vấn đề trong tích tắc, làm bản thân tạm thời thấy ổn hơn. Nhưng cách đó không thể nào làm lộ diện được thánh đế thứ hai về nguyên nhân sự khổ. Hãy nhớ rằng không hề có một cách nào có thể bay qua hay xuyên qua trên con đường thánh đạo. Bạn phải tự đi qua dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Những bài học được thiết lập cho bạn, và bạn phải tự mình nhận ra kinh nghiệm để học hỏi, nhận ra cơ hội ứng xử với trở ngại và đi đến cấp độ hiểu biết đủ để làm được giải thoát. Lợi ích thực tế nhất của trauma là khi nhìn vào phiền não và hiểu chúng, thì đó cũng là cách để bạn tiếp cận với trí tuệ. Chúng ta không kết thúc mối liên hệ với những vấn đề của cuộc sống. Khi tâm thực sự đạt đến cấp độ hiểu biết về việc nào đó là sai, thì nó sẽ không lặp lại lỗi lầm nữa. Hiểu biết sẽ được tăng trưởng, và bạn có thể xử lý những vấn đề cuộc sống một cách có trí tuệ. Chúng ta muốn nhận ra rằng đây là tâm, và cách vận hành của nó đã khiến chúng ta không vui. Một số thiền sinh nói với tôi rằng họ thực hành tâm từ, tức metta, để đối trị lại với việc đánh giá và so sánh. Nhưng mà việc thực hành này không nhổ được gốc rễ của nguyên nhân sanh khổ. Metta giống như một loại dầu, không thể làm tiêu trừ hết vết thương được. Nó chỉ hữu ích khi nào bạn nhận ra cơn đau đang ở mức độ nào để đánh giá nó thôi. Mục đích của việc sống với chánh niệm là để thực sự biết rõ cách mọi thứ thực tế là như thế nào và hiểu rõ chúng. Hy vọng rằng việc hiểu biết này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những phiền não. Vì vậy, lần tới hãy đừng dùng tâm từ như là thuốc giải cho điều đó, vì như vậy bạn sẽ không thấy rõ được điều gì thực sự đang diễn ra. Chúng ta nên thích thú trong những đối tượng về các mối quan hệ từ trong thân chúng ta, những tác động qua lại của đối tượng, trạng thái tâm, trí tuệ, phiền não và chánh niệm. Chúng là những mối quan hệ mà chúng ta cần phải chăm sóc. Ngoài kia, con người và những gì họ đang làm chỉ là các khái niệm. Hơn nữa, những đối tượng ngoài kia không làm gì ngoài việc lo việc của họ. Nhưng tâm này lại không lo việc của nó mà lại đi nhào vào trộn lẫn cùng các thể loại vấn đề. Đây là mối quan hệ mà chúng ta cần phải có sự quan tâm, và đây chính là toàn bộ vấn đề về sự thực hành. Kể cả khi chúng ta ngồi ở đâu đó và không nói chuyện hay không muốn nói với ai, chúng ta vẫn đang có sự liên hệ với môi trường xung quanh. Chánh niệm sẽ quan sát mối quan hệ này. Không cần phải cố định mối quan hệ đã diễn ra, mà chúng ta nên chuyển ý muốn chánh niệm sang điều đang diễn ra. Có một sự chấm dứt tạm thời khổ đau và có một sự chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Chúng ta phải trả giá tương ứng với mỗi loại mình lựa chọn. Có vài thứ chúng ta có một cách dễ dàng và rẻ mạt, còn chúng ta sẽ phải trả giá cao hơn cho những thứ đáng giá hơn. Chúng ta nên quan tâm vào những mối quan hệ trong thân tâm mình. Sự tương tác giữa các đối tượng, trạng thái tâm, trí tuệ, phiền não và chánh niệm. Đó là những mối quan hệ mà chúng ta cần chăm sóc. Trí tuệ giúp tăng trưởng niềm tin. Bất cứ ai hiểu được giá trị của chánh niệm đều được hưởng lợi khi áp dụng chánh niệm vào đời sống, cũng đều thấy niềm tin tăng trưởng. Điều quan trọng nhất của niềm tin là niềm tin vào sự thân, vào tự thân chúng ta và vào năng lực có thể áp dụng chính mình vào sự thực hành. Tâm thiện hỗ trợ lẫn nhau và các tâm bất thiện cũng hỗ trợ cho nhau. Khi có nhiều nước đổ vào thì lửa sẽ dần tắt, còn khi lửa được thêm củi thì lửa càng cháy. Trí tuệ giúp tăng trưởng niềm tin. Bất cứ ai hiểu được giá trị của chánh niệm đều được hưởng lợi khi áp dụng chánh niệm vào đời sống, cũng đều thấy niềm tin tăng trưởng. Điều quan trọng nhất của niềm tin là niềm tin vào tự thân chúng ta và vào năng lực có thể áp dụng chính mình vào sự thực hành. Tâm thiện hỗ trợ lẫn nhau và các tâm bất thiện cũng hỗ trợ cho nhau. Khi có nhiều nước đổ vào thì lửa sẽ dần tắt, còn khi lửa được thêm củi thì lửa càng cháy. Tự cân nhắc, học hỏi, tiếp tục thực hành. Đời sống thường nhật có rất nhiều điều vui buồn xảy ra khi tam sân si cùng thân quyến của chúng trở nên mạnh mẽ. Trí tuệ mà các bạn có được có thể xảy ra không đủ để ngăn bước chân của chúng. Vậy bạn sẽ tiếp cận tình huống ấy như thế nào? Bước đầu tiên là chấp nhận bất cứ điều gì diễn ra trong tâm như nó là. Chấp nhận rằng đó chỉ là bản chất của tâm. Nếu bạn không chấp nhận điều đó, bạn sẽ luôn dùng phiền não đối trị với phiền não. Tôi lấy một ví dụ tương đồng là khi bạn cố gắng tăng tốc xe nhưng chân lại đạp vào bên phanh. Chiếc xe sẽ không thể di chuyển. Vì vậy khi bạn bắt đầu, không cần thiết là tâm phải hoàn toàn đón nhận với tiến trình này. Điều đó không sao cả. Đây là cách bạn bắt đầu khi bạn phát triển các kỹ năng thực hành của mình. học từ những tình huống khó. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu ghi nhận nguyên nhân và kết quả. Hiểu rõ được nguyên nhân đưa đến trở mạnh hơn trong thực hành sẽ giúp bạn cải thiện được sự thực hành của mình một cách tự nhiên. Trong khi có điều gì đó xảy ra, chánh niệm sẽ tiếp tục thu nhập dữ liệu từng chút một ở sau màn, và khi gom đủ dữ liệu rồi, trí tuệ sẽ bước lên sân khấu. Khi trí tuệ có mặt, bạn sẽ không cần phải tiếp tục với những hành động thiếu kỹ năng nữa. Khi nhận và làm việc thông qua những tình huống thử thách hay vì tránh mặt nó. Khi tâm đã hiểu biết điều gì là sai thì nó sẽ không lặp lại hành động đó nữa. Những bài học đều ở đó chờ bạn tới xử lý. Bạn có thể thu nhập được loại hiểu biết nào thông qua việc hay biết điều gì đang xảy ra? Bạn có thể bắt đầu bằng cách có sự quan tâm. Sau đó thẩm sát, bạn sẽ trở nên chánh niệm về rất nhiều thứ khác nhau, nhưng hay biết rằng chúng chỉ là đối tượng hay kinh nghiệm mà thôi. Hãy bắt đầu đặt thêm nhiều câu hỏi. Cái gì là khái niệm? Cái gì là thực tế? Hãy liên tục quan sát và học hỏi. Hãy nuôi dưỡng tò mò và hứng thú. Chúng là những yếu tố quan trọng. Đừng sợ phạm lỗi và không bao giờ nên cảm thấy tệ hại về việc mình đã gây nên lỗi lầm. Những bước đi sai lầm này chính là những viên đá lót đường trên lộ trình của chúng ta, và chúng là một phần của tiến trình đó. Chúng ta không thể nào tránh được sai lầm. Việc hay biết quan sát kỹ càng và học hỏi từ sai lầm, đó chính là khi trí tuệ đang làm việc. Khi chúng ta học hỏi từ những sai lầm, trí tuệ sẽ bắt đầu có mặt một cách tự nhiên, ngày càng tự nhiên. Theo tháng năm, khi sự thực hành của chúng ta tiến triển, chúng ta sẽ ngày một chánh niệm hơn và hiểu biết cùng nhận thức mà chúng ta gom góp được sẽ đến một cách tự nhiên và nhanh chóng hơn. Trí tuệ và sự chánh niệm sẽ bắt đầu cùng nhau làm việc theo nhóm. Tập sách gom nhặt bụi vàng, nuôi dưỡng giáo pháp trong đời sống thường nhật của Sayadaw Uttaraniya, biên soạn Tony Ridon, chỉnh sửa Laura Zen, Việt dịch Pháp Hỷ, Diệu Thủy đọc. Nguyện đem những công đức có được này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.